Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lục thuật các tin đáng chú ý.
Tàu Hải quân Hàn Quốc tới cảng Cam Ranh. Động đất mạnh 6,5 độ Richter ngoài khơi Bắc California. Bộ trưởng Ngoại giao Nga nói các cuộc hành quân tại Syria đã ngừng lại.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các giới chức Mỹ nói một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter được ghi nhận ở ngoài khơi bờ biển miền Bắc California vào ngày thứ Năm, nhưng không có báo cáo tức thì về thiệt hại tại thị trấn gần nhất. Cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ cho biết trận động đất có trung tâm tại Thái Bình Dương cách Ferndale, tiểu bang California khoảng 165 km về phía Tây, ở độ sâu 10 km. Khu vực bờ biển gần trận động đất nhất là nơi ít dân cư. Trung tâm Cảnh báo Sóng Thần Thái Bình Dương thuộc Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia cho biết trên mạng của cơ quan này là không có cảnh báo sóng thần, khuyến cáo hay đe dọa sóng thần tiếp sau trận động đất. Tại Ferndale, với dân số khoảng 1.300 người, thị trưởng Don Henley nói trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại là ông không nghe có những thiệt hại nào do trận động đất gây ra cả. Ông nói ông cảm thấy đất rung chuyển khoảng 15 giây. Ông nói thêm là ông cảm thấy đất rung chuyển nhiều hơn trong một trận động đất khác xảy ra vào đầu tuần này. Theo cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ, khu vực gần Ferndale đã xảy ra một trận động đất mạnh 4,3 độ Richter ngay trên bờ biển vào hôm thứ Hai vừa qua. Tại Oreca, cách Ferndale chưa đầy 20 km về phía Bắc, bà Wanda Cloud, một người sử dụng Twitter cho biết bà cảm thấy choáng váng. Ông Ashley Jordan, phụ tá hành chính sở cứu hỏa Humboldt Bay tại Oreca nói sở không nhận được cú điện thoại nào liên hệ đến trận động đất cả. Trận động đất cũng được cảm nhận tại khu vực vịnh San Francisco, cách Ferndale 400 km về phía Nam. Cơ quan chuyển vận nhanh khu vực vịnh cho biết trên Twitter là hệ thống chuyển vận bị chậm 10 phút và xe điện phải giảm tốc độ vì trận động đất này. Động thái này là một biện pháp dè dặt theo chuẩn mực của cơ quan. 30 phút sau đó, cơ quan chuyển vận đưa lên Twitter là cơ quan trở lại theo đúng kế hoạch. Ban đầu, cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ cho biết trận động đất mạnh 6,9 độ Richter nhưng sau đó giảm cường độ của trận động đất này xuống còn 6,5 độ Richter. Ngày thứ Năm, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói chính phủ Syria đã ngừng các cuộc hành quân tại Aleppo và một hội nghị được dự trù tổ chức vào ngày thứ Bảy giữa các chuyên gia quân sự Mỹ và Nga để thảo luận về sự tiến triển của tình hình. Ông Lavrov nói đã đạt được một thỏa thuận để các chuyên gia quân sự và các nhà ngoại giao họp vào ngày thứ Bảy tại Geneva để kết thúc những việc đã làm trong những ngày qua về một văn kiện quy định các đường lối và phương cách tiến tới một giải pháp cuối cùng cho vấn đề miền đông Aleppo. Theo đó, phe nổi dậy rời khỏi vùng này, cũng như các thường dân nếu họ muốn như vậy. Sáng sớm ngày thứ Năm, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói ông hy vọng về khả năng có một thỏa thuận ngưng bắn với Nga để chấm dứt giao tranh tại Aleppo. Sau khi gặp ông Lavrov, ông Kerry nói với các phóng viên là ông vẫn chờ một vài sự hồi đáp và kết quả. Nhưng ông nói thêm là, chúng tôi đang làm việc về một số vấn đề nhưng ông không cho biết thêm chi tiết. Sáng ngày thứ Năm, Tổng thống Bashar al-Assad tuyên bố giao tranh sẽ tiếp diễn cho đến khi cuộc xung đột kéo dài 5 năm kết thúc. Ông Assad cam kết như vậy trong một cuộc phỏng vấn đăng trên tờ báo nhà nước Al-Watan hôm thứ Năm. Một ngày sau khi quân đội Syria được Nga hậu thuẫn giành quyền kiểm soát hơn 3/4 thành phố cổ Aleppo, vốn thuộc quyền kiểm soát của quân nổi dậy từ năm 2012. Ông Assad nói chiến thắng ở Aleppo không có nghĩa là chấm dứt chiến tranh, nhưng là một bước tiến lớn hướng tới mục tiêu đó. Tổng thống Syria cũng bác bỏ bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào ở Aleppo, chừng nào các lực lượng nổi dậy vẫn có mặt trong thành phố này. Các lực lượng nổi dậy đã đề nghị một lệnh ngừng bắn 5 ngày để cho phép thường dân sơ tán vì mục đích nhân đạo và hứa sẽ thảo luận về tương lai của Aleppo một khi điều kiện đó được đáp ứng. Ông John Angelen, một cố vấn cao cấp của đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria, trong một cuộc họp báo nói chính phủ Syria đã cho phép Liên Hợp Quốc tiếp cận phía đông Aleppo, nhưng Liên Hợp Quốc không chở được vật phẩm cứu trợ cho thành phố nếu không ngừng bắn. Ông Angelen nói, ông đã tiếp xúc với các giới chức Nga. Những giới chức này hứa với ông là sẽ có một cuộc sơ tán có tổ chức, nhưng các giới chức này không hứa sẽ có ngừng bắn. Hôm thứ Năm, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC cho biết tổ chức này đã sơ tán khoảng 150 thường dân cần chăm sóc y tế khẩn cấp ra khỏi một bệnh viện ở thành phố cổ. Phát ngôn viên ICRC Marianne Gasser nói với báo chí, nhiều người không thể di chuyển và cần được chăm sóc đặc biệt. Hàng chục ngàn thường dân còn kẹt lại ở khu vực đông Aleppo, mặc dù làn sóng tị nạn tăng vọt trong 2 tuần qua, để chạy đến những nơi tương đối an toàn hơn, ở các quận phía Tây đang nằm dưới quyền kiểm soát của chính quyền Syria. Các nhà quan sát ước tính, tuần trước có khoảng 18.000 thường dân ở đông Aleppo đã chạy vào khu dân cư ở Tây Aleppo, trong khi hơn 9.000 người khác lánh nạn tại một khu vực do người Kurd kiểm soát. Hoa Kỳ cùng với Canada, Pháp, Đức, Ý và Anh hôm thứ Tư kêu gọi ngừng bắn ngay tức thì tại Aleppo và lên án Nga can thiệp trong nỗ lực mang vật phẩm cứu trợ nhân đạo đến các thường dân bị kẹt tại thành phố Syria. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria theo dõi và tường trình về cuộc nội chiến Syria nói, có 369 thường dân thiệt mạng trong cuộc tấn công vào Aleppo, trong đó có 45 trẻ em. 92 thường dân khác, gồm 34 trẻ em thiệt mạng trong các cuộc pháo kích của phe nổi dậy vào phía tây Aleppo do chính phủ kiểm soát. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Stephen de Mistura tuần qua tuyên bố là phía đông Aleppo sẽ rơi vào tay các lực lượng chính phủ vào cuối tháng 12 nếu không có một giải pháp bằng thương thuyết chấm dứt 4 năm chiếm đóng của phe nổi dậy. Ngoại trưởng John Kerry cảnh báo các bộ trưởng ngoại giao các nước châu Âu về nguy cơ lớn mạnh của chủ nghĩa độc tài toàn trị tại châu Âu và trên thế giới. Ngày thứ Năm phát biểu tại Hội đồng Bộ trưởng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE tại Hamburg, Đức, ông Kerry nói việc lớn mạnh của các tư tưởng độc tài đi đôi với việc tuột dốc của nhân quyền, giới hạn tính độc lập của truyền thông và sự gia tăng mạnh mẽ của những hành động không khoan dung và những tội phạm do thù hận gây ra. Ông Kerry nói, chủ nghĩa độc tài toàn trị là một chuyển hướng xa cách các nguyên tắc dân chủ, cởi mở và tự do. Ông Kerry cũng nói xung đột tại phía đông Ukraine và việc Nga chiếm đóng Crimea đã kéo dài quá lâu và ông kêu gọi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tiếp tục những nỗ lực thương thuyết về một giải pháp hòa bình cho những vấn đề này. Ông nói thêm là chấm dứt bạo động trong ngắn hạn không nên làm lu mờ sự cần thiết trong dài hạn của Ukraine trong việc xây dựng dân chủ. Hội nghị 2 ngày của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao của 57 quốc gia thành viên của tổ chức này. Chương trình làm việc của hội nghị bao gồm vấn đề Ukraine cũng như hòa bình và an ninh tại châu Âu. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier chủ trì hội nghị vì Đức hiện là chủ tịch luân phiên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam bắt đầu nạo vét ở Biển Đông. Ảnh vệ tinh cho thấy Việt Nam đã bắt đầu nạo vét tại một bãi cạn đang trong vòng tranh chấp trên Biển Đông. Hãng tin Reuters nói đây là động thái mới nhất của Việt Nam nhằm khẳng định chủ quyền trên tuyến hải lộ chiến lược. Theo Reuters, hoạt động nạo vét tiến hành tại đảo Đá Lát thuộc quần đảo Trường Sa có thể sẽ chọc giận Bắc Kinh, nước vẫn tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Trường Sa và hầu hết diện tích Biển Đông. Đảo Đá Lát nằm ở rìa tây nam của quần đảo Trường Sa. Đảo này bị ngập hoàn toàn khi thủy triều lên, nhưng ở đây có một ngọn hải đăng và một đồn lính nhỏ của Việt Nam. Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền trên hòn đảo này. Trong ảnh chụp từ vệ tinh vào ngày 30 tháng 11 của Planet Labs, công ty vệ tinh có trụ sở ở Hoa Kỳ, có thể thấy nhiều tàu nhỏ trên một kênh mới đào. Dù không rõ mục đích của hoạt động này, nhưng một số nhà phân tích cho rằng việc nạo vét như thế là tiền thân cho việc xây dựng mở rộng thêm trên các đảo khác. Cũng theo Reuters, hồi tháng 8, Việt Nam đã tăng cường các biện pháp bảo vệ cho nhiều đảo ở Biển Đông bằng các dàn pháo di động có khả năng tấn công tới các vị trí của Trung Quốc trên tuyến hải lộ thương mại quan trọng. Từ hình ảnh vệ tinh, không thể xác định danh tính của các tàu trên đảo Đá Lát. Tuy nhiên, Reuters cho rằng ít có khả năng Việt Nam cho phép một quốc gia khác đưa tàu vào khu vực nước này kiểm soát trên đảo. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về động thái mới nhất này.
Một số báo Mỹ đưa tin Thượng nghị sĩ Marco Rubio hôm 6 tháng 12 đã đề xuất một dự luật đặt ra những hạn chế đối với các cá nhân hoặc pháp nhân tiếp tay cho hành vi hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. một chuyên gia ở Hà Nội cho rằng Việt Nam sẽ hoan nghênh dự luật này. Dự luật của vị thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đại diện bang Florida có tên Đạo luật trừng phạt Biển Đông và Biển Hoa Đông. Các biện pháp trừng phạt được đề xuất bao gồm cấm visa Mỹ đối với các cá nhân pháp nhân đóng góp cho các công trình đe dọa đến hòa bình trong khu vực, thực hiện trừng phạt các pháp nhân hưởng lợi từ các hoạt động trong trường hợp Trung Quốc có hành động quân sự hung hăng, yêu cầu lập phúc trình về những người liên quan đến các hành động có thể bị trừng phạt, và hạn chế viện trợ nước ngoài đối với những nước công nhận chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển. Diễn dịch một cách khái quát, dự luật sẽ nhắm mục tiêu vào rất nhiều người, từ nhân viên tuần duyên và hải quân Trung Quốc cho đến các công ty xây dựng lẫn đội ngũ các ngư dân thực hiện việc tuần tra trá hình ở vùng biển xa xôi tính từ bờ biển Trung Quốc. Ông Rubio phát biểu rằng các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông không có tính chính danh, đồng thời đe dọa an ninh khu vực và thương mại của Mỹ. Ông nói không thể để an ninh của các đồng minh của Mỹ trong khu vực và chính sinh kế về kinh tế của Mỹ bị gặp nguy hiểm bởi việc Trung Quốc không ngừng vi phạm các chuẩn mực quốc tế khi họ tìm cách làm bá chủ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Vị thượng nghị sĩ Mỹ từng tranh cử tổng thống nhấn mạnh, các hành động bất chính của Bắc Kinh ở các vùng biển này phải chấm dứt và những biện pháp trừng phạt được đề xuất trong dự luật này sẽ buộc những kẻ vi phạm phải chịu trách nhiệm và có tác dụng răn đe đối với những kẻ khác. Thượng nghị sĩ Rubio bổ sung thêm rằng phù hợp với luật quốc tế không nên cho phép Trung Quốc can thiệp theo bất cứ cách nào vào việc tàu thuyền, máy bay dân sự và quân sự của tất cả các nước tự do sử dụng vùng biển và vùng trời ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Từ Hà Nội, tiến sĩ Trần Công Trục nói với VOA, việc một thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất một dự luật như vậy là nên có, nên làm. Vị cựu trưởng ban biên giới chính phủ của Việt Nam chỉ ra rằng hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông đã bị nhiều nước coi là gây hủy hoại môi trường và là một tội ác đối với nhân loại. Ông nói thêm, nếu Trung Quốc dùng các đảo đó để cản trở tự do đi lại trên tuyến thương mại huyết mạch, đó sẽ là một vi phạm lớn đối với Công ước Luật Biển và các luật khác. Với cơ sở như vậy, tiến sĩ Trục cho rằng nếu dự luật được Quốc hội Mỹ thông qua, Việt Nam sẽ hoan nghênh.
Nếu mà cái bộ luật của ông thượng nghị sĩ mà đặt ra những cái chuyện cái liên quan đó, đó thì rõ ràng đây là những cái mà tiếng nói hết sức là có giá trị để bảo vệ lấy sự đúng đắn, cái quyền tôn pháp luật và trừng trị những kẻ mà có thể là đã có những hành động gây nguy hiểm cho loài người. Cái điều này tôi nghĩ là phía Việt Nam thì tôi rất hoan nghênh thôi. Nó là những cái đóng góp chính cho cuộc sống, môi trường sống của nhân loại và đảm bảo cho cái nền hòa bình an ninh của cuộc của nhân loại và cái lợi ích kinh tế chung của mọi người thì rõ ràng là không có lý gì mà không hoan nghênh cả. Nếu như điều đó nó biến thành thực thực thì đó là một sự đóng góp rất lớn cho nhân loại.
Vị chuyên gia với kinh nghiệm 30 năm làm việc cho Ban Biên giới Chính phủ Việt Nam nhận định Trung Quốc sẽ phản ứng với dự luật vì nước này đương nhiên tìm mọi cách để phản đối các động thái trái với ý đồ, trái với tính toán của họ. Mặc dù vậy, ông Trục cho rằng khi Mỹ, Việt Nam và các nước có động thái vì lợi ích chung thượng tôn pháp luật, họ không có gì phải quan ngại. Theo ông, Mỹ và các nước cũng cần kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ những động thái như vậy. Bà Bonnie Glaser, một nhà phân tích chính sách đối ngoại tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cũng cho rằng dự luật của ông Rubio là đáng hoan nghênh. Bà nói với tờ Foreign Policy rằng dự luật nhắc nhở rằng Mỹ có nhiều công cụ có thể sử dụng để gây ảnh hưởng đến chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Bà cho rằng ngay cả khi dự luật không được thông qua, nó vẫn có tác dụng gợi ý với chính quyền mới của Mỹ rằng cách tiếp cận nhắm mục tiêu vào các cá nhân và công ty dính líu đến hoạt động quân sự, xây dựng và bồi đắp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông sẽ có ích cho việc Mỹ đóng vai trò chủ đạo trong vấn đề này và khôi phục mức đáng tin cậy của Mỹ.
Tàu Hải quân Hàn Quốc tới cảng Cam Ranh. Hai tàu huấn luyện của Hải quân Hàn Quốc với thủy thủ đoàn hơn 500 người hôm 7 tháng 12 đã cập cảng quốc tế Cam Ranh ở tỉnh Khánh Hòa. Trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày ở Việt Nam, theo Dân Trí, các thủy thủ cùng với gần 30 sĩ quan sẽ gặp lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng như vùng 4 hải quân. Cũng giống như các tàu nước ngoài tới Cam Ranh trước đó, lực lượng Hải quân Hàn Quốc trên tàu sẽ giao hữu thể thao với phía Hải quân Việt Nam. Hàn Quốc là quốc gia mới nhất đưa tàu Hải quân cập cảng Cam Ranh sau các nước như Trung Quốc, Mỹ, Philippines, Pháp, Nhật hay Ấn Độ. Hồi tháng 10, các tàu chiến của Trung Quốc lần đầu tiên tới cảng chiến lược của Việt Nam, ít lâu sau khi hai chiến hạm Mỹ rời đi. Hải quân trong nước hồi tháng 3 khánh thành cảng quốc tế Cam Ranh với số vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng. Báo chí trong nước khi đó dẫn lời các quan chức nói rằng cảng này phục vụ cả mục đích quân sự lẫn dân sự vừa phát triển kinh tế và vừa tăng cường quan hệ với các lực lượng hải quân quốc tế. Ngoài ra, quan chức trong nước được trích lời nói rằng nó sẽ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực, bảo đảm đồng bộ cho các tàu hoạt động, góp phần xây dựng khu vực Biển Đông hòa bình và ổn định. Con lai Việt vẫn muốn Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi. Một người con lai Hàn Quốc ở Việt Nam cho biết ông vẫn muốn chính phủ ở xứ sở Kim Chi phải chính thức lên tiếng trước các phụ nữ được cho là bị binh sĩ Hàn Quốc hãm hiếp, trong đó có mẹ ông. Ông Trần Văn Tin nói với VOA Việt ngữ hôm 8 tháng 12, ít ngày sau khi báo chí trong nước đăng tải thông tin về các thành viên của phong trào xin lỗi Việt Nam tới tỉnh Quảng Ngãi để tạ lỗi những người dân được coi là nạn nhân của lính Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam. Các hình ảnh đăng tải trên báo điện tử VN Express cho thấy một nhóm người Hàn Quốc cúi đầu đứng dưới trời mưa và quỳ sụp trước một tấm bia tưởng nhớ hơn 400 người mà tờ báo này nói là thường dân vô tội trong vụ thảm sát của quân đội Đại Hàn tại xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Tư cho biết ông sinh ra tại huyện Tuy Hòa, Phú Yên sau khi mẹ ông, bà Trần Thị Ngải, theo lời ông, bị lính Hàn Quốc hãm hiếp. Về việc người dân Hàn Quốc tới Quảng Ngãi xin lỗi về những gì lực lượng của nước này đã gây ra nhiều thập kỷ trước, người đàn ông 46 tuổi này nói.
Đó là một cái lý dân họ làm như vậy với một tính cách cá nhân, họ đi du lịch, họ làm như vậy. Nếu mà đại diện cho chính phủ Hàn Quốc hay đại diện cho quân đội Hàn Quốc hay đại diện cho một tổ chức phi chính phủ nào đó họ đến, họ làm việc đó thì đó là việc mà họ thiện chí. Còn đây là một cái nhóm nhỏ họ đi du lịch, đó không phải là việc xin lỗi. Nếu mà họ là những con người họ có thiện chí rõ ràng, là những người họ đại diện cho quốc gia thì họ đầu tiên họ đến họ tìm những bà mẹ mà bị hãm hiếp như vậy. Xin lỗi thì phải có ít nhất cái tổ chức nào của Việt Nam đứng ra, chính phủ Việt Nam của họ kết hợp với nhau và có sự công bố rõ ràng.
Cuối năm ngoái, bà Ngải là một trong 10 phụ nữ Việt tự nhận bị binh lính Hàn Quốc hãm hiếp trong chiến tranh Việt Nam, đã gửi thư ngỏ yêu cầu chính quyền Seoul, nhất là Tổng thống Park Geun-hye, công khai xin lỗi về những gì lực lượng của nước bà gây ra đối với họ. Những người phụ nữ được trích trong một thông cáo báo chí nói rằng họ buộc phải lên tiếng vì chưa nhận được một lời xin lỗi chính thức dù nhiều thập kỷ đã trôi qua, và họ sợ các câu chuyện của chúng tôi sẽ bị lãng quên. Ông Ti là người hỗ trợ chiến dịch tìm lại công lý cho mẹ và những người phụ nữ khác. Ông cho VOA Việt ngữ biết rằng từ năm ngoái cho tới năm nay chưa có một tổ chức hay cá nhân nào liên lạc lại với ông. Trả lời VN Express khi tới Quảng Ngãi hôm 3 tháng 12, bà Ku Soo-young, người được coi là đã khởi xướng phong trào xin lỗi Việt Nam của Hàn Quốc, thời gian qua cho biết bà khởi động chiến dịch này để những người Hàn Quốc phải biết những sai lầm của quá khứ. Nếu chúng tôi không nỗ lực giải quyết những vấn đề lịch sử bằng sự thật, thì những sai lầm của lịch sử Hàn Quốc sẽ lặp đi lặp lại vào tương lai và đánh vào chính chúng tôi. Tiến sĩ nghiên cứu về lịch sử Việt Nam được trích lời nói. Người con lai Hàn Quốc Trần Văn Ti nói rằng, chúng tôi không hận thù, không căm ghét họ, nhưng chính quyền Seoul cần phải lên tiếng chính thức. Ông Ti nói thêm.
Tôi chỉ mong có một việc duy nhất, đó là họ là, họ phải đích thân là phải có những lời nói như thế nào đó đối với những người mẹ, tùy vào tấm lòng của họ và tùy vào cái việc mà họ có thể lựa lời họ nói như thế nào đó. Bởi vì trong cuộc chiến chúng tôi cũng không thể nào bắt bẻ họ được, bởi vì đó là chiến tranh. Nếu bên này không bắn bên kia thì bên kia cũng phải bắn bên này. Vấn đề mà hãm hiếp phụ nữ đó, trong cuộc chiến thì chính phủ Hàn họ phải biết rằng đó là một cái việc làm sai. Họ phải có cái động thái nào đó với họ bày tỏ. Lần này họ không nói bất cứ cái gì hết. Họ cũng không thừa nhận và họ cũng không có một lời nào để an ủi tinh thần của những người mẹ.
Chính phủ Việt Nam chưa công bố con số thống kê các nạn nhân bị binh sĩ Hàn Quốc tấn công tình dục. Nhưng theo bức thư của mẹ ông Ti và những người được coi là nạn nhân khác, hiện có khoảng 800 phụ nữ trong số hàng nghìn người từng bị hãm hiếp vẫn còn sống. Có hàng trăm nghìn binh sĩ Hàn Quốc cùng với lực lượng Mỹ tham chiến ở Việt Nam, và người đứng đầu chính quyền Seoul khi ấy là ông Park Chung-hee, cha của đương kim Tổng thống Park Geun-hye.
Báo chí Việt Nam cho hay giới chức Bộ Công an đã xác nhận vào tối mùng 7 tháng 12 rằng họ đã bắt được một người đàn ông bị tình nghi đã hành hạ một cậu bé ở Campuchia. Tin cho hay nghi can có tên là Nguyễn Thành Dũng, 34 tuổi, bị bắt khi đang lẩn trốn ở thành phố Hồ Chí Minh lúc 8 giờ tối ngày mùng 7 tháng 12. Cục Cảnh sát Hình sự gọi tắt là C45 của Công an Việt Nam nói họ tiến hành truy bắt nghi can Nguyễn Thành Dũng theo đề nghị hợp tác truy bắt từ phía cảnh sát Campuchia. Cảnh sát Campuchia cáo buộc Nguyễn Thành Dũng có quê ở An Giang cùng với 3 nghi can khác có liên quan tới các video lan truyền trên Internet cho thấy cảnh một bé trai trần truồng bị tra tấn. Theo tin ngày 7 tháng 12 từ tờ The Cambodia Daily, cảnh sát tại tỉnh Công Pung Chàm hôm 6 tháng 12 đã bắt giữ một người Hà Lan và hai người Campuchia bị tình nghi có liên quan đến vụ việc. Trong các đoạn video, có một người nói tiếng Việt trích dòi điện nhiều lần vào em bé không mặc quần áo, còn em bé gào khóc vì đau đớn. Vụ việc được cho là xảy ra ở Mondulkiri, Campuchia, và người có hành động trích dòi điện bị nghi là Nguyễn Thành Dũng. Dư luận trên mạng xã hội bày tỏ sự phẫn nộ về các đoạn video này. Theo báo chí Việt Nam, sau khi bắt Dũng, công an đã tìm thấy 48 đoạn video hành hạ trẻ em khác trong điện thoại của Dũng, ngoài các clip đã tung lên mạng. VOA đã liên lạc với Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng C-45 để có thêm thông tin, nhưng ông từ chối trả lời phỏng vấn. Về khả năng dẫn độ Dũng sang Campuchia sau quá trình điều tra, luật sư Võ An Đôn nói với VOA.
Hành vi phạm tội nước ngoài, nhưng mà nếu bắt ở Việt Nam vẫn xử lý theo luật pháp luật Việt Nam. Người ta phối hợp với nước sở tại là Campuchia đỡ cho quá trình điều tra bên đó rồi kết hợp điều tra bên này. Sau đó một là gặp lại ở bên đó xử, hoặc là hai là xử ở tại Việt Nam riêng với bị can người Việt Nam. Có thể là nếu Việt Nam khởi tố tội này, bởi vì cái người bị hại là bên Campuchia thì khởi tố đó sẽ có thể dẫn độ người này. Người Việt Nam qua Campuchia xử một cái vụ án bên đó, chứ còn Việt Nam tách ra thì hơi khó hơn. Trong một trường hợp này xử Campuchia thì theo luật Campuchia thì có sở giao ngoại Campuchia hoặc là gửi Việt Nam giam ở đó, giao ngoại giao hai bên anh ạ.
Theo luật, các hành vi mua bán trẻ em, ngược đãi và mua dâm trẻ em có thể phải đối diện với khung hình phạt lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.
Việt Nam bắt giám đốc dùng súng thị uy phụ nữ ở Sài Gòn. Công an Thành phố Hồ Chí Minh hôm 7 tháng 12 bắt giữ ông Bùi Đức Phương ít ngày sau khi xuất hiện một đoạn video mà ông này bị cáo buộc nổ súng đe dọa một người phụ nữ. Ông Phương bị bắt để, theo VN Express, làm rõ một số hành vi vi phạm pháp luật như việc nổ súng bắn đạn hơi cay, đe dọa người phụ nữ và làm giả thẻ ngành công an. Cơ quan chức năng khám xét văn phòng của người được báo chí trong nước nói là giám đốc công ty dịch vụ bảo vệ Việt Nhật hai ngày sau khi xuất hiện một đoạn video trên mạng xã hội, trong đó ông Phương tranh cãi với một người phụ nữ về tiền lương chưa trả của con bà, rồi sau đó nổ súng để thị uy. Luật sư Võ An Đôn nhận định với VOA Việt ngữ rằng Công an TP HCM khởi tố vụ này nhanh chóng vì theo ông, dư luận đang quan tâm, nhất là trên Facebook. Ông nói thêm.
Theo luật pháp Việt Nam thì sử dụng súng được phép đi nữa, nhưng mà dùng súng nó đỡ thị uy không đúng mục đích đó, thì cũng vi phạm nữa. Quân cháu giả mạo của cơ quan nhà nước thì một tội danh khác nữa.
Truyền thông trong nước dẫn lời cơ quan điều tra xác định rằng ông Phương đã sử dụng súng loại công cụ hỗ trợ để bắn đạn cao su hơi cay chấn áp. VN Express dẫn lời công an điều tra nói rằng vị giám đốc này đã sử dụng sai quy định dù công ty bảo vệ của ông được cấp phép sử dụng công cụ hỗ trợ. Hiện chưa rõ thống kê số người thiệt mạng vì súng ở Việt Nam trong năm 2016. Tuy nhiên, báo chí Việt Nam thời gian qua đăng tải nhiều bài viết về tình trạng bạo lực liên quan tới súng ống.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Người được Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn ra lãnh đạo cơ quan bảo vệ môi trường là người từng chỉ trích kế hoạch của Tổng thống Barack Obama để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu bằng cách cắt giảm lượng khí thải carbon của các nhà máy điện. Anh Vũ có thêm các chi tiết sau đây.
Ông Scott Pruitt, trưởng lý bang Oklahoma, là một trong các quan chức đến từ 27 tiểu bang nước Mỹ đã đệ đơn kiện hồi tháng Giêng năm nay để ngăn chặn kế hoạch năng lượng sạch của chính phủ Tổng thống Obama. Theo kế hoạch này, cơ quan bảo vệ môi trường gọi tắt là EPA kêu gọi các tiểu bang hãy tìm những phương cách để có thể giảm lượng khí thải carbon 32% so với mức của năm 2005 và phải thực hiện mục tiêu này trước năm 2030, trong khi cùng lúc tăng năng lượng tái tạo. Hồi tháng 2, Tòa án tối cao đã ban hành lệnh ngưng áp dụng các quy định trong khi vụ kiện đang được tiến hành. Trong hồ sơ kiện tụng, các tiểu bang cho rằng kế hoạch giảm lượng khí thải carbon để bảo vệ môi trường như vừa kể là quy định sâu rộng nhất, quan liêu nhất mà EPA từng đưa ra từ trước tới nay. Ông Pruitt có thái độ hoài nghi về tính khoa học của hiện tượng biến đổi khí hậu. Ông và vị đồng nhiệm ở bang Alabama, ông Luther Strange, đã hết lời chỉ trích kế hoạch năng lượng sạch trong một bài viết đăng trên tạp chí National Review. Hai ông nói hiện tượng tăng nhiệt địa cầu đã khơi lên một cuộc tranh luận quan trọng về mặt chính sách tại Hoa Kỳ, nhưng cuộc tranh luận đó vẫn chưa ngã ngũ. Trong tuần này, hơn 800 nhà khoa học đã ký một thư ngỏ gửi đến ông Trump, đăng trên tạp chí khoa học Scientific American, nói rằng biến đổi khí hậu đe dọa nền kinh tế Mỹ, cũng như an ninh quốc gia và sức khỏe dân chúng. Họ đưa ra một loạt khuyến nghị yêu cầu ông Trump khẳng định công khai rằng biến đổi khí hậu do sinh hoạt của con người gây ra là điều có thật và hứa sẽ tiếp tục các chính sách nhằm cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, bao gồm cả kế hoạch năng lượng sạch của Tổng thống Obama. Tổng thống tân cử Donald Trump còn đang cân nhắc nên lựa chọn ai vào vị trí ngoại trưởng. Một trong những người mới được nhắc đến là Tổng giám đốc ExxonMobil Rex Tillerson. Ông Tillerson không có kinh nghiệm làm việc trong chính phủ, nhưng có quan hệ chặt chẽ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và các lãnh đạo thế giới khác. Một số nhân vật khác cũng đang được cân nhắc vào vị trí quan trọng này, gồm có cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney, tướng hồi hưu David Petraeus, cựu thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani, thượng nghị sĩ bang Tennessee Bob Corker, cựu đại sứ Liên Hợp Quốc John Bolton và cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc John Huntsman.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một kẻ đánh bom tự sát nhà nước Hồi giáo mới đây đã cho nổ một xe tải chứa đầy chất nổ tại một trạm sửa xe cạnh đường ở Hilla, Iraq, làm gần 80 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Hoa Kỳ mạnh mẽ lên án cuộc tấn công khủng bố tàn bạo này. Nhiều nạn nhân là những người hành hương trở về nhân lễ tưởng niệm Abaen của người Hồi giáo Shia ở thành phố Kabbalah. Nghi thức hàng năm này được cử hành để tưởng nhớ sự từ đạo của Imam Hussein, người được các tín đồ phái Shia tôn sùng từ thế kỷ thứ 7. Hàng triệu người Shia đổ xô vào miền nam Iraq trong những ngày gần đây để tham dự cuộc hành hương được xem như lớn nhất thế giới, lớn hơn cả Hajj tại Ả Rập Xê Út. Cuộc hành hương này thường xuyên là mục tiêu tấn công của những tổ chức Sunni cực đoan như Nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda tại Iraq. Hoa Kỳ bày tỏ cảm thông sâu sắc đối với gia đình các nạn nhân cũng như tất cả người dân Iraq về vụ bạo động tàn bạo này, rõ ràng là nhằm gây thêm căng thẳng giáo phái. Hoa Kỳ vẫn kiên trì trong việc hợp tác với người dân và chính phủ Iraq, và cuộc tấn công này chỉ củng cố thêm quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc đánh bại Nhà nước Hồi giáo. Hoa Kỳ chia buồn sâu sắc với gia đình và bạn bè các nạn nhân. Vụ giết hại này là một ví dụ nữa của việc coi thường mạng sống con người của Nhà nước Hồi giáo và những âm mưu của tổ chức này gieo rắc bất đồng và chia rẽ trong dân chúng Iraq. Hợp tác của Hoa Kỳ với chính phủ và người dân Iraq, những người phục vụ trên tuyến đầu của cuộc chiến toàn cầu này, vẫn bền vững và không dao động. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói Hoa Kỳ liên lạc chặt chẽ với nhà cầm quyền Iraq và chúng ta cam kết hỗ trợ các lực lượng an ninh Iraq tiếp tục cuộc chiến chống Daesh và mang những kẻ phạm tội ác ghê tởm này ra trước công lý.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.